Truyện Cố lên Kelly. Đó là ngày đầu tiên tôi lên lớp và tôi rất lo lắng, không biết làm sao để tạo được ấn tượng ban đầu. Năm đó tôi được phân công chủ nhiệm một lớp mẫu giáo hết sức hiếu động. Trong khi các bậc phụ huynh đưa con vào lớp, tôi phải chật vật dỗ dành các đứa bé đang khóc, các bà mẹ đang rướm lệ, các ông bố thì căng thẳng. Cuối cùng, tôi cũng sắp xếp xong chỗ ngồi cho bọn trẻ. Chúng tôi ngồi thành vòng tròn trên thảm và bắt đầu buổi sáng đầu tiên. Chúng tôi đang diễn trò, ông già McDonald thật sôi động thì thình lình cửa mở và một phụ nữ trông có vẻ bí ẩn bước vào phòng. Bà đứng cạnh cửa ra vào và yên lặng quan sát chúng tôi. Tôi vẫn nói, miệng vẫn cười, nhưng thú thật lúc đó tôi rất căng thẳng. Bà này là ai? Tại sao bà đến đây? Chính xác là bà đang quan sát cái gì? Khi tôi ngước đầu lên thì bà đã đi rồi. Ngày đầu tiên của tôi trôi qua khá suôn sẻ, nhưng khi đứa bé cuối cùng được đón về thì tôi đã rã rời. Tôi chỉ mong được về nhà thật nhanh, ăn uống nghỉ ngơi cho thoải mái. Nhưng rồi bà hiệu trưởng đến và yêu cầu được gặp tôi một lúc trước khi về. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Chuyện này có liên quan gì đến người phụ nữ đã quan sát lớp tôi lúc sáng? Tôi đã làm gì sai chăng? Tôi đã chọn bài hát không thích hợp chăng? Bao nhiêu câu hỏi nhảy múa trong đầu tôi. Khi bước chân vào văn phòng, tôi thật sự căng thẳng. Tôi ngồi sát mép ghế và chờ đợi lời phê bình. Nhưng bà hiệu trưởng nói rằng người phụ nữ đến lớp tôi sáng nay là một phụ huynh tiềm năng của trường và bà rất quan tâm đến việc con gái bà sẽ xoay sở thế nào trong một lớp học bình thường. Đứa con gái của bà lúc mới sinh đã bị dị tật chân, khiến nó phải đeo nẹp từ đầu gối xuống. Cô bé cũng bình thường, ngoại trừ dáng đi khập khiễng và rất chậm chạp. Giờ chơi, phải có người dìu em ra sân và dìu lại vào lớp. Khả năng giữ thăng bằng của em rất tệ, chỉ cần xô nhẹ là em té bổ nhào ngay. Do đó chúng ta cần nhắc nhở mấy bé khác cẩn thận khi gần em để chúng không gây ra một tai nạn đáng tiếc nào. Bà hiệu trưởng hỏi tôi cảm thấy thế nào về thành viên sắp tới của lớp tôi. Tôi còn đang băn khoăn không biết làm sao chịu đựng nổi một năm học với 15 đứa trẻ cực kỳ hiếu động, giờ lại thêm việc chăm sóc một đứa trẻ với những nhu cầu hết sức đặc biệt nữa. Tôi không biết phải nói gì cả. Cuối cùng, tôi quyết định nhận cô bé như một cách để thử sức mình. Tối hôm đó tôi chẳng thể nào ngủ được. Tôi cứ trằn trọc trở mình suốt cả đêm, đến sáng tới lớp với cái bụng lép kẹp. Chúng tôi đang tập họp trên thảm chuẩn bị cho buổi học thì cửa mở và người phụ nữ hôm qua bước vào dắt theo cô con gái. Bà giới thiệu mình là mẹ của Kelly và nhẹ nhàng đặt cô bé xuống rìa tấm thảm. Hầu hết bọn trẻ đều đã biết cô bé, chúng nồng nhiệt đón chào Kelly và ôm thật xiết. Tôi nhìn cô bé và cô bé cũng nhìn tôi. Xin chào, con đã đến với lớp của chúng ta, Kelly. Mọi người rất vui vì con sẽ là một thành viên của lớp đó. Ngày đầu tiên Kelly trải qua rất tốt, cô bé chỉ ngã có 2 lần. Sau vài lần dẫn cô bé ra vào sân chơi, tôi chợt nghĩ sao mình không khuyến khích Kelly tự đi bộ thật chậm dọc hành lang trường. Thế là tôi hỏi xem Kelly có muốn thế không và nó tỏ ra rất thích thú, phấn khởi với lời đề nghị. Ngày hôm sau tôi nhờ 2 người trợ tá đưa bọn trẻ ra sân chơi, còn tôi và Kelly bắt đầu buổi tập đầu tiên. Cô bé bắt đầu bước qua lớp kế bên, cả 2 chúng tôi đều hồi hộp. Còn 2 người trợ tá hoảng hồn về việc tôi khuyến khích cô bé tội nghiệp tập đi. Họ van nài tôi mang cô bé trở về và đặt cô bé xuống băng ghế để nó xem bọn trẻ khác chơi đùa là tốt rồi. Làm như thế là cũng được lắm rồi, họ lầm bầm. Nhưng Kelly tỏ ra thật kiên trì và hăm hở với buổi ra quân đầu tiên của mình. Và thế là hàng ngày chúng tôi tích cực tập luyện vòng quanh sân trường. Tôi nhăn mặt sợ mỗi khi Kelly chệch choạng nghiêng hẳn về một bên. Nhưng cô bé chỉ rút rít cười, bảo tôi đừng lo lắng, cô bé hoàn toàn ổn. Và tôi bắt đầu thấy vui mỗi khi chúng tôi cùng nhau tập đi dọc hành lang. Hai cánh tay tôi sải ra để giúp Kelly lấy lại thăng bằng mỗi khi cô bé chệch choạng. Kelly lúc nào cũng cười và nói với tôi rằng chưa bao giờ cô bé thấy tốt hơn thế. Hàng ngày Kelly và tôi vẫn tiếp tục đi bộ dọc hành lang. Tôi đánh dấu sự tiến bộ của cô bé bằng những nét gạch bút chì lên tường. Dần dần, gạch bút chì đi ngày càng xa. Các bạn học của Kelly bắt đầu chú ý. Chúng bắt đầu cổ vũ nhiệt tình cho từng bước đi nặng nhọc của Kelly. Sau vài tuần, Kelly đã có thể tự đi bộ quanh sân trường. Cô bé rất hồ hởi khi các bạn chúc mừng bằng những cái vỗ nhẹ vào lưng và những cái ôm chặt nồng ấm. Nhiều tuần nữa trôi qua, Kelly vẫn đều đặn tập đi quanh trường. Rất hiếm khi chúng tôi phải dìu cô bé, vì giờ đây cô bé đã có thể tự đi. Vào trung tuần tháng 12 nọ, Kelly bỗng dưng nghỉ học vài ngày. Khi gọi điện về nhà cô bé, tôi được biết cô bé đang ở Manhattan cho kỳ kiểm tra sức khỏe hàng năm của mình. Vào một sáng thứ hai, người mẹ dắt Kelly trở lại trường. Bà hỏi rằng tôi đã làm điều gì khác thường với Kelly. Lúc đó tôi chưa hiểu ý bà thế nào. Rồi bà tiếp tục bằng một câu hỏi khiến tôi phải lo sợ. Cô bắt Kelly tập đi phải không? Tôi điếng cả người khi nghe câu hỏi đó. Có lẽ tôi không nên khuyến khích Kelly tập đi bộ thì hơn. Có lẽ tôi đã tàn phá đôi chân vốn yếu ớt của cô bé. Lẽ nào Kelly phải ngồi xe lăn suốt đời? Bao nhiêu câu hỏi cứ dây bủa lấy tôi. Sau một lúc trấn tĩnh lại, tôi chậm rãi kể cho mẹ Kelly rằng mình đã khuyến khích cô bé tự đi bộ quanh sân trường, rằng cô bé có vẻ thích tự đi như thế. Bà mẹ nhẹ nhàng kéo váy Kelly lên để cho tôi thấy rằng cái nẹp ở chân giờ được thay bằng cái nẹp ở mắt cá chân thôi. Bà nhìn tôi, đầm đìa nước mắt. Tôi không biết phải cảm ơn cô thế nào về những điều cô đã làm cho con gái tôi. Tôi ôm bà, nói, có được Kelly trong lớp là một ân huệ cho tôi đó bà à. Mười bảy năm sau, hình ảnh cô bé Kelly kiên trì, nặng nhọc tập đi bộ từng bước quanh sân trường vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi. Bất cứ khi nào tôi gặp chuyện rắc rối ở trường hay cuộc sống có vẻ quá ngột ngạt, tôi lại nghĩ về Kelly và những nụ cười hớn hở của cô bé khi chịu khó nhấc từng bước trên sân trường. Kelly đã dạy tôi rằng không có trở ngại nào là quá lớn để vượt qua trong cuộc sống. Bạn chỉ cần cố gắng từng bước một.